Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ, nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em và các bạn ngồi. Hôm nay là ngày thứ mấy? Vâng, chúng ta đang sống trong ngày một bắt đầu mùa chay, ngày thứ sáu sau lễ cho. Và giáo điểm chúng ta có 40 ngày chay thánh, 40 ngày tĩnh tâm. Và hôm nay là ngày thứ sáu, lại cũng trùng với ngày mùng mấy? Mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Xin thay mặt cho tất cả các ông, các anh, các ông Adam ở đây, xin chúc mừng tất cả các bà Eva, các bà, các chị nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Một tràng pháo tay thật lớn, thật giòn giã, thưa anh chị em. Có mấy người đưa tôi mấy bài thơ, nói là hôm nay mùng 8 tháng 3 để cha đọc cho mấy bà nghe, mấy ông làm, mấy có đúng hay không. Mấy bà nghe nha. Rồi bây giờ thay cho những bông hoa hồng, hôm nay mà mua thì mắc lắm, nhưng mà ta có một loại hoa hồng không phải mua mà rất có giá trị. Bông hoa hồng đó là kinh mân côi. Kinh mân côi là mân côi là hoa hồng đó. Là chúng ta tặng cho các bà một kinh mân côi, một chuỗi mân côi, được không mấy ông? Được không? Được không? Ông tặng chưa? Chưa. Được, tặng chưa? Chưa. Rồi nếu mà không có chuỗi mân côi thì tặng cho họ chuỗi gì nữa? Chuỗi gì? Chuỗi lòng thương xót nha. Bây giờ ai là các ông á, thì chúng ta nhớ tối hôm nay về lễ xong bắt tay người phụ nữ mà mình thương nhất, người mình yêu nhất, đó là vợ mình, và người thứ hai đó là mẹ mình, người thứ ba đó là con mình, bà mình, rồi con mình, con gái mình nha, bà mình, mẹ mình, vợ mình, con gái mình. Rồi bây giờ ai là những người phụ nữ đâu, xin giơ tay. Cô này là người gì mà không giơ tay? Cô tính nửa này nửa kia à? Đâu phụ nữ đâu? Phụ nữ ơi, phụ nữ ơi, phụ nữ ơi, rồi nghe thử các ông ơi. Chúa thôi, dân tộc thiểu số. Rồi các ông nhớ chúc mừng các bà ấy nha. Lời ca tiếng hát đây là lời mừng thứ nhất. Các bà nghe, em cứ ngồi ngắm hoa, em cứ ca cứ hát, anh sẽ lo rửa bát, anh cắm cúi quét nhà, anh bế con giặt tã. Làm không? Làm chưa? Lại chưa. Em uống gì anh pha, chợ gần hay chợ xa, anh lần ra được hết, món em ưa anh biết, em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn thoa kem, anh nhặt rau vo gạo, em ung dung đọc báo, anh tay nấu tay xào. Anh tự làm không sao, đừng lo gì em nhé. Rồi đây là một bài thơ thứ hai để tặng các bà. Vợ là một áng mây hồng, vợ là hoa hậu để chồng mê say, vợ là khối óc bàn tay, vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta, vợ là nụ, vợ là hoa, vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân, vợ là tín dụng nhân dân, vợ là kế toán giải ngân trong nhà. Vợ là biển rộng bao la, vợ là hương lúa đậm đà tình quê, vợ là gió mát trưa hè, vợ là hơi ấm thổi về đêm đông, vợ là chỗ dựa cho chồng. Nhiều ông dám bảo vợ không là gì. Nhưng mà thích không? Thích không? Thích. Rồi đây là những bà mà đang không có ngày mùng 8 tháng 3. Vì giá mà ngày nào cũng mùng 8 tháng 3 thì đỡ quá. Rất tiếc một năm chỉ có một ngày mùng 8 tháng 3 mà thôi. Cho nên người ta bảo rằng vợ là địch, bồ là ta. Đi đám cưới đám ma thì ta đi với địch. Đi du lịch tham quan thì ta về với ta. Vợ là địch, đám cưới đám ma thì đi với vợ là đi với địch. Mà đi du lịch tham quan thì là đi với bồ, bồ là ta. Chiến sự xảy ra, ta về với địch. Nằm trong lòng địch, ta lại nhớ về ta. Giờ sư ông này bảo đúng quá. Nằm trong lòng địch mà vẫn nhớ về ta. Vì vợ là địch, bồ là ta mà. Thưa anh chị em, hôm nay nhân ngày mùng 8 tháng 3, xin được gửi đến các bà, các chị lời cầu nguyện, lời cầu chúc. Ước mong các bà, các chị như là bài thơ thứ hai: em là mùa xuân, là nụ hoa, là mắt biếc, là ngọc ngà. Để cho đàn ông chúng tôi được hãnh diện rằng người ta bảo rằng là đẹp giàu nhờ bạn mà sang nhờ vợ. Cho nên chúng ta thấy ông Trump hay là ông Ổn đi sang Việt Nam cũng dắt theo một phu nhân. Mà cái ông Ổn đâu phải chọn cái bà nào đẹp ông mới dắt đi. Cũng như là ông Trump, ông nào cũng hai ba bà rồi. Bây giờ chọn cái bà nào, bà thứ ba là bà trẻ, bà đẹp, bà dắt đi. Vì chả lẽ lại dắt cái bà nhà quê. Ông ơi, ông ơi. Cho nên là người ta bảo là đẹp nhờ bạn, giàu nhờ bạn, sang thì nhờ vợ. Xin các bà hãy làm cho đàn ông chúng tôi cảm thấy mình sang, đi với vợ mà cảm thấy hãnh diện. Vì vợ ta ăn nói ngọt ngào, vợ ta ăn nói nhẹ nhàng. Đi với vợ ta cảm thấy vui, vì vợ ta lúc nào cũng tỉm tỉm mỉm nụ cười duyên dáng. Vì vợ ta bảo rằng anh ơi, cả ngày 365 ngày là ngày mùng 8 tháng 3, cho nên ngày nào em cũng tỏ ra rất dễ thương, ngày nào em cũng tỏ ra rất dễ mến, và ngày nào em cũng tỏ ra rất dễ yêu. Được như vậy thì đàn ông chúng tôi không bao giờ đi với địch mà luôn luôn là đi về. Xin lỗi. Không bao giờ đi với ta mà luôn luôn trở về nhà với địch. Mà không bao giờ đi ăn phở mà cứ về nhà ăn cơm. Mà chán cơm thì lại vẫn cứ lại ông này nữa. Ông lắm tội với ông. Cho nên là chúng ta đang sống trong mùa chay, là mùa mà ăn chay hãm mình. Ước mong các bà cũng hãm mình, hãm xác, là bằng cách là hãm miệng, hãm lưỡi lại, để cho gia đình nó được êm ấm, để cho gia đình nó được hòa thuận. Vì tâm sự mà nó xảy ra cũng là bởi cái miệng. Vì miệng mình hay nói thì hay sai, hay lỡ lời. Cho nên các bà cố gắng là làm nhiều hơn, nói cười nhiều hơn, nói khóc nhiều hơn, nói. Tại vì có nói nhiều thì nó chỉ làm cho gia đình nó cứ xào xáo mà thôi. Mà đàn ông mà cứ nghe người ta cứ nói nhiều quá thì nó dễ nổi khùng. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cho nên các bà phải làm sao để cho các ông phải thèm nghe mình nói: em ơi, sao em không nói với anh tiếng nào vậy? Đó, phải để cho người ta năn nỉ mới nói à nha, chứ không phải là con này thích nói đâu à nha. Đó, cho nên là có một cái đứa bé thôi. Bây giờ chúng ta trở lại với lời của Chúa trong ngày thứ sáu sau lễ cho. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah nói thế này: tại vì cái cách mà mình ăn chay đang là mùa chay, mà cách mình ăn chay, cái cách khó nhất là ăn chay miệng lưỡi mình. Không phải là ăn chay là không ăn không uống, cái đó có thể chịu được, nhưng mà cái chay miệng, tức là mình không có nói cái gì không cần thiết, mình không có nói cái gì mà không lợi ích, mình không có nói cái gì mà không đúng lúc, đúng thời, đúng buổi, đúng người. Phải như vậy thưa anh chị em, phải đúng lúc, đúng thời, đúng buổi, đúng nơi, đúng chỗ mới nói. Đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Và cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất là không phải mang bộ mặt đưa đám, mang bộ mặt mùa thu chết. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, cho chết luôn. Điên lên rồi, lúc nào gặp mặt cũng buồn bã, về nhà mà thấy mặt cứ ủ rũ, lúc nào cũng mùa chay sầu não, không có. Phải ăn chay là sức nước hoa vào và nở nụ cười tươi lên. Đấy là cách ăn chay đẹp lòng Chúa với người chồng của mình, với những người thân yêu của mình. Các bà ăn chay cách đó đi, ăn chay bằng cách là tươi tắn, ăn chay bằng cách là vui cười, ăn chay là cách nói nhỏ nhẹ và chỉ nói khi cần thiết mà thôi, không cần thì không nói. Có cách miệng còn này cũng không nói, như vậy là mới sướng. Còn cứ bảo lúc nào cũng bảo em ơi em vui lòng em nói ít một tí, cha Long đã nói nhiều rồi, em nói ít đi được không? Thì thưa anh chị em, đấy là cách ăn chay mà hôm nay trong lời Chúa, sách ngôn sứ Isaiah nói thế này: cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng như tù và, báo cho dân ta biết tội ác của chúng, cho nhà Jacob biết những lỗi lầm đã phạm. Ngày lại ngày chúng kiếm tìm ta, chúng ao ước biết đường lối của ta, như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình. Chúng xin ta ban những điều luật công minh, chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa. Đấy là họ muốn như vậy, họ muốn luật của Chúa, họ ước ao được đến gần Chúa, rồi cứ lấy hết gân cổ lên mà kêu. Nhưng Chúa nói thế này: khi họ làm như vậy, rồi họ nói với Chúa: chúng tôi ăn chay sao Ngài không thấy, chúng tôi hãm mình sao Ngài chẳng hay. Thưa anh chị em, mình ăn chay có phải để cho Chúa thấy không? Trả lời: có thì giơ cao cây quạt, không thì đập xuống. Mình ăn chay có phải cần cho Chúa thấy không? Mình hãm mình có phải cần cho Chúa hay không? Vì ta đã nghe Chúa nói trong ngày thứ tư lễ cho là cha của anh em đứng ngự trong nơi kín đáo, thấu suốt những điều bí ẩn, sẽ trả công cho anh em. Tại sao mà mình ăn chay mình lại đòi Chúa biết? Tại sao mình hãm mình lại đòi Chúa hay? Cho nên những người Pha-ri-siêu mới chất vấn Chúa rằng: tại sao chúng tôi ăn chay mà môn đệ của ông không ăn chay? Ông ăn, những người Pha-ri-siêu họ ăn chay thì họ cứ ăn, có sao đâu. Nhưng mà đừng cứ phải phân bì với người khác. Mình làm việc đạo đức thì mình cứ làm, đừng phân bì và so đo với người khác. Người Do Thái họ ăn chay, mà tinh thần của việc ăn chay, Chúa nói là đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Mà bây giờ cứ ăn chay là phải la lên, rồi còn phân bì, rồi ngó ngang ngó dọc: tôi ăn chay mà môn đệ ông không ăn chay. Rồi những người làm việc đạo đức cũng cứ theo cái tinh thần đó, là mình quét nhà thờ thì cứ quét, đừng có bao giờ phân bì: tôi quét nhà thờ sao chị không quét. Mình đóng góp thì cứ đóng góp, đừng có phân bì: tôi đóng góp mà tại sao ông không đóng góp. Mình cống hiến thì cứ cống hiến, đừng có kể công kể lên với cha sở, kể công kể lên với người khác là tôi vất vả như vậy đó, tôi rã họng như vậy đó, tôi hát hết hơi hết hò mà sao nó chả làm cái gì cả. Không, Chúa biết từng giọt mồ hôi của anh chị em, Chúa đếm từng lời kinh của anh chị em, từng nốt nhạc của anh chị em, từng cái quạt của anh chị em, Chúa biết, Chúa thấu hết tất cả. Cho nên khi mình làm việc đạo đức thì phải có lòng đạo đức. Ăn chay là việc đạo đức, bố thí là việc đạo đức, rồi đi làm việc tông đồ đấy là việc đạo đức. Nhưng nếu mà ta làm việc đạo đức mà không có lòng đạo đức, không có tâm hồn đạo đức mà làm như người Pha-ri-siêu, tôi ăn chay tại sao môn đệ ông không ăn chay, mà làm như những người Do Thái kể công kể lên với Chúa, tôi ăn chay mà Chúa chẳng hay, tôi hãm mình mà Chúa chẳng biết. Chúa nói, này, ngày ăn chay các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Như vậy có ích lợi gì hay không? Có ở chỗ nào? Không thì đập xuống, phải trả lời dứt khoát. Này, ngày ăn chay ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Vậy có ích lợi gì không? Việc ăn chay vậy có ý nghĩa gì không? Việc ăn chay như vậy có giá trị gì trước mặt Chúa không? Chính ngày này các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi võ, ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đấm cho thật bạo tàn. Ngày các ngươi ăn chay, tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Các ngươi ăn chay không đúng cách thì có ý nghĩa gì không? Ăn chay mà đi cãi vã với nhau có ăn thua gì không? Ăn chay mà đi tranh giành với nhau có ăn thua gì không? Lên trước lễ mà tranh nhau lên trước lễ có ăn thua gì không? Lên đặt tay mà giành nhau đặt tay có ăn thua gì không? Nhớ nha. Nhớ nha. Nhớ kỹ như vậy nha. Đừng có làm bệnh chết đó. Rồi đây, phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng? Trong ngày con người phải thực hành khổ chế, cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và cho bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay? Trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa, như vậy có đẹp lòng Chúa không? Đẹp ở chỗ nào? Cứ lấy mặc áo vải thô, rồi lấy cho rắc lên đầu, rồi thực hành khổ chế, mà đi cãi vã, mà đi tranh giành, mà đi kể công kể lên, rồi đọc cho nhiều kinh vào. Như vậy việc ăn chay đó có đẹp lòng Chúa không? Không có đẹp lòng Chúa. Chứ đâu phải nghe chứ khổ chế với hãm mình mà đã đẹp lòng Chúa. Mình khổ chế, mình hãm mình, mà mình không hãm được cái miệng của mình thì có ăn thua gì? Mình khổ chế, mình không ăn, mà lòng mình cứ đang nghĩ đến con tôm hùm thì có ăn thua gì không? Thấy chưa? Thấy chưa? Chúa nói các con nhìn một người phụ nữ mà áo ước phạm tội thì đã là phạm tội ngoại tình rồi cơ mà. Cho nên là cái việc mình làm và cái suy nghĩ của mình nó không ăn khớp với nhau, thì việc ăn chay đó có đẹp lòng Chúa không? Cách ăn chay mà ta ưa thích là như thế này: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, là chia cơm cho người đói, rót nước cho người khát, lấy áo cho người không có áo, rước vào nhà như người nghèo không nơi trú ngụ. Ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Đó có phải là cách ăn chay đẹp lòng Chúa không? Bàn lại không. Còn cỡ nào mới là có? Đó có phải là cách ăn chay đẹp lòng Chúa không? Ăn chay đẹp lòng Chúa là chia cơm sẻ áo cho người nghèo, đúng không? Ăn chay đó là đón tiếp những người không nơi trú ngụ vào nhà mình, đúng không? Ăn chay là không cãi vã tranh hơn tranh thua, đúng không? đúng thì nói to lên để mà làm được, cái giả vờ không biết. Tôi bảo là chứ con cứ tưởng, không có tưởng tượng gì hết. Ăn chay điệp lòng Chúa là trả tự do cho người bị ép bức, đập tan mọi gâm cuồng, đúng không? Ăn chay là thực hành bác ái, bớt ăn bớt uống để chia sẻ cho những người nghèo, đúng không? Thưa anh chị em, đúng vào ngày hôm qua, ngày mùng 7 tháng 3, dỗ ông nội, dỗ đầu. Trong ngày hôm đó, chúng tôi ngồi chia sẻ với nhau và nhóm thiện nguyện đi công tác bác ái về kể lại một câu chuyện. Đó là anh chị em đi 2 ngày ra 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum với Đắk Lắk. Và dự trù là chỉ có đi 9 máy ấm thôi. Nhưng mà đến đó nó phát sinh ra tới 12 máy ấm. Tại vì chỗ nào cũng kêu, chỗ nào cũng réo. Máy ấm đa số là những em cô nhi, đa số là những em khuyết tật với những người già cả. Rồi sau đó là đi thăm 2 giáo xứ nữa trong vòng có 2 ngày 2 đêm, mà phải đi 12 máy ấm, đi thăm 2 giáo xứ và 1 cơ sở. Rồi đến một cái làng của những người dân tộc, có một câu chuyện rất thương tâm như thế này. Là bà mẹ đó có được 2 đứa con. Đứa con lớn thì nó khờ khờ, đứa em nó mới có 2 tuổi thì đứa khờ coi đứa em 2 tuổi. Và nhà bà sơ thì là gần bên cạnh. Thì cái đứa khờ nó coi đứa em nhà nghèo lắm. Rồi cái đứa em nó khát nước, thì thay vì đứa khờ nó lấy nước cho em nó uống thì nó lại không lấy. Cái đứa em nó khát quá, nó mới thấy cái xô nước, thay vì lấy cái ly để múc, nó mới cúi xuống nó uống nước và nó cắm đầu xuống cái xô nước và nó chết đuối trong cái xô nước đó. Khi mà nó chết như vậy thì đứa khờ đáng lẽ ra nó kêu người ta đến cứu em nó lại không biết, nó sợ nó đi trốn vào trong rừng, sợ bố mẹ nó đánh. Rồi bố mẹ nó, mẹ nó khi mà về thấy đứa con bé 2 tuổi chết đuối, lấy đứa bé ra để nằm đó, rồi đi vào trong rừng kiếm đứa chị khờ sợ trốn. Kiếm được đứa chị khờ trốn về, hỏi ra đầu đuôi mới biết như thế, thì cứ để cho đứa con thứ 2 tuổi nằm đó vì không có tiền để mua cho họ cái áo quan. Cho nên khi nghe như vậy, đó là ngoài chương trình của nhóm thiện nguyện Tín Thác Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, anh em chúng tôi mới quyết định là đến thăm. Và khi thăm như vậy thì quyết định là mua cho họ cái áo quan cho con bé 2 tuổi, nó có cái áo quan để chôn nó. Vì ở đó đất thì dư rẫy nhưng mà áo quan thì không có, chứ không phải thiêu như ở đây. Rồi mua cho áo quan, chứ không thì cứ để nó, con bé nó cứ nằm đó cả sáng cả chiều, cứ nằm tinh hình chơi như vậy thôi, chết trương lên, chết đuối mà. Thưa anh chị em, đó thì bắt đầu vào mùa chay, để việc mà dỗ ông nội của chúng ta là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, mang một cái ý nghĩa thật đúng, thật đậm, thật sâu. Đó là chúng tôi đúng vào ngày đó đi thực hành việc mà Chúa nói là việc ăn chay đẹp lòng ta nhất là chia cơm sẻ áo cho người nghèo, là cho áo cho người không có, là có nơi trú ngụ cho những người vô gia cư. Chúng tôi đã làm công việc đó mặc dù rất mệt và rất rã rời, nhưng mà vui vì đã thực hiện được đúng lời trăn trối của ông nội, và vui vì đã làm được công việc mà Chúa bảo đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Rồi trong ngày hôm qua, ngày dỗ cũng vậy, chúng tôi đã đi tặng quà cho thương chị em 2 tấn gạo với 200 thùng mì. Chúng tôi dự trù là phát cho bà con lối xóm chung quanh, rồi những người buôn thúng bán mẹt, những người bán hàng rong chung quanh giáo điểm tin mừng. Vì chúng tôi cũng mong ước thực hiện được việc là có một cái nơi để cho họ buôn bán, nó cố định, không phải chạy lên chạy xuống, lên bờ xuống ruộng mãi, mà chưa thực hiện được, chưa được phép thực hiện, chứ không phải không có điều kiện thực hiện. Rất mong ước được điều đó, được những người có trách nhiệm cho phép mình giúp những người nghèo có chỗ để mà ổn định. Người bán cái này bán cái kia thì chỉ cần một cái chỗ cố định cho họ, sạch sẽ, đàng hoàng, rồi chúng ta đến mua cũng cảm thấy an toàn thực phẩm. Còn bây giờ cứ hàng trôi nổi lề đường, bụi bặm rồi nhặt đủ thứ hết, an toàn thực phẩm không có gì bảo đảm. Rồi khi mà mất trật tự thì lại dẹp, lại chạy chỗ này, lại chạy chỗ kia, chẳng đâu vào với đâu, không giải quyết tận căn tận gốc. Đuổi họ thì phải có chỗ cho họ đến, đuổi họ chỗ đằng A họ lại chạy đằng đông, rồi chạy qua đằng tây, rồi cuối cùng vũ như cẩn là vẫn như cũ. Cho nên tôi làm cái gì mà nó không có đầu có đuôi, làm nó khó chịu lắm. Làm phải làm cho nó đến nơi đến chốn, đừng có làm mà đánh trống bỏ rùi. Làm như vậy thì đâu có được ích lợi gì đâu, bao lâu đâu. Vì thế mà Đức Cố Tổng Giám Mục vui vì hôm qua chúng ta đi tặng cái đó, và chỉ có 15 phút là hết 2 tấn gạo và 200 thùng mì trong chốc lát, chưa kịp tới giờ lễ. Còn biết bao nhiêu người Sa Lan, còn biết bao nhiêu chị em dân tộc, cho nên lại phải vào vét, còn đồng nào vét sạch hết ra cho vào bao thư, quy thành tiền để mà thay cho gạo, thay mì, gửi tặng như anh chị em dân tộc, như anh chị em Sa Lan, như người bà con lối xóm chung quanh. Hôm qua vui lắm, thưa anh chị em, cả ngàn phần quà chỉ trong tích tắc mà có cả ngàn người được hưởng cái niềm vui đó. Thấy nó sướng, thấy nó hạnh phúc lắm. Chỉ biết Amen. Giơ lên Amen. Và đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Và cách ăn chay đẹp lòng Chúa như vậy thì Chúa sẽ đón nhận và ban như thế nào? Anh chị em nghe tiếp. Khi mà mình làm được như vậy, bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước ngươi, vinh quang Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bây giờ nghe đây, khi ta ăn chay đúng cách như vậy, bây giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Bây giờ ta kêu lên, Chúa sẽ nhận lời. Giơ cao lên. Bây giờ ta kêu lên, Chúa sẽ nhận lời. Bây giờ ngươi cầu cứu, Chúa liền đáp, có ta đây. Bây giờ ngươi cầu cứu, Chúa liền đáp, bây giờ ngươi kêu lên, Chúa sẽ nhận lời. Ngươi kêu lên, Chúa sẽ, ngươi cầu cứu, Chúa sẽ đáp. Chúng ta cầu cứu, Chúa sẽ đáp. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, thực hành lòng thương xót Chúa đúng tinh thần của Chúa, thì bất cứ lúc nào anh chị em kêu lên, Chúa ơi xin cứu con, Chúa liền đáp. Chúa ơi hết tiền rồi, Chúa liền đáp. Chúa ơi mùng 8 tháng 3 không có tiền mua hoa cho vợ, Chúa liền đáp. Đúng không ông? Lại đúng nữa, lại ông này. Thưa anh chị em, nếu mà mình thực hành được cái điều đó, thực hành lòng thương xót Chúa, thì anh chị em biết chắc rằng ta xin cái gì Chúa liền đáp. Ta xin cái gì Chúa liền đáp. Ông xin chưa? Xin rồi, đây. Con xin cái gì? Con xin cái gì?
Dạ con kính.
Con xin cái gì?
Dạ con nên làm chứng cho Chúa ạ.
Xin cái gì? Con đã xin cái gì và được Chúa ban cái gì để làm chứng cho Chúa?
Dạ vâng thưa cha, con đã xin Chúa chữa lành cho con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con nghiện ma túy 21 năm. Ơn thứ hai là Chúa chữa lành cho con.
Bệnh gì?
Bệnh vô hóa cuộc sống 5 đốt, rụng mất 1 đốt. Mà giờ cha vỗ phát giờ nó hết đau rồi.
Vỗ phát đau rồi. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con Đa Minh Lâm Đức Hạnh, con ở giáo sư Nghĩa Lạc, địa phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 38 tuổi.
Anh là Nông Đức Mạnh à, cái gì?
Lâm Đức Hạnh ạ. Lâm Đức Hạnh.
Lâm Đức Hạnh. Tôi nghe tôi tưởng là Nông Đức Mạnh. Lâm Đức Hạnh. Rồi, là người Tàu hả?
Dạ không ạ, con mang họ Tàu nên là thế cha ông nói như thế thôi, chứ còn con cũng không biết là bố mẹ sinh ra thì đặt con như thế. Vâng.
Rồi anh mà bao nhiêu tuổi?
Dạ nói đúng là cả tuổi trứng nữa là con 39 tuổi cha.
Tuổi trứng là tuổi gì?
Tuổi trong bụng mẹ ấy ạ.
Bây giờ nhờ thêm cái màn tuổi trứng nữa. Vậy là tôi mà tuổi trứng là bây giờ tôi cũng 64 rồi đấy nha. Tuổi trứng rồi. Đó, anh là tuổi trứng là 40 mấy?
Dạ 39 ạ.
39 rồi. 39 mà bao nhiêu năm xì ke ma túy?
Dạ thưa cha, con tính ra là biết nó là 21 năm mà dùng nặng nhất là 3 năm đổ về đây. Là con không có đường luồn quẩn, không có đường gỡ nữa.
Một ngày anh chơi hết bao nhiêu tiền?
Con thì có nhiều thì con chơi nhiều, có ít thì chơi ít. Nhưng mà cứ một ngày sao cứ vã mồm được 200 ngàn là ít. Còn nhiều thì 500.
Rồi nhờ đâu mà anh đã được thoát khỏi sau 21 năm dính trong xì ke ma túy như vậy?
Vâng, kính thưa cha và cộng đoàn, con thì anh em ở trong miền Nam này, đằng nội thì đông lắm, mà cũng thương con nhiều lắm nhưng mà cũng không tác động được con. Mà không biết làm sao mà Chúa lại dùng một cái người chị dâu mà ngày trước nói thẳng là con chả ưa gì cả, rất là ghét. Thế mà chị đã xuống đây chị cầu nguyện mà chị được rất nhiều ơn của Chúa, rồi chị điện về cho con bảo không biết cái bà này sao mà nhìn ghét vậy, sao mà lại tốt mình vậy. Thì con bảo, nhà con bảo nếu bình thường với đằng nội điện tao chả đi đâu, nhưng mà thôi chị dâu chị điện vậy thì tao cảm động quá, thì thôi cứ vào chuyến thì xem nào nó quả thật con vào đây. Thì thưa cha thì cũng nửa đầu tiên nói tặng cộng đồng là con đi để cho vui lòng mẹ thôi với vợ thôi. Đấy, trước khi con lên xe con còn cầm đi cục. Mà trước khi con đi mua thì con cũng ngửa mặt con xin Chúa là bảo nếu Chúa cho con vào thì Chúa giữ gìn con, không có công an bắt con là con không đi được đâu. Thế là con từ nhà con mà sang Kim Sơn, Ninh Bình nó cũng xa lắm. Thế sang hôm ấy nó cũng hết hàng, con mua được có 50 ngàn. Nó mang nửa hạt gạo thôi, con làm tạm vậy là con lên xe, con khấn khứa vốn vào đây. Rồi vào ngày hôm trước, ngày hôm thứ hai thì không có lễ. Thứ ba cái là gặp thành lễ luôn, rồi con nên đổi cha. Con cũng thưa cha là như vậy, là cha xoa đầu cho con, vũ lưng cho con là từ hôm đấy giờ là con không thèm thuồng, mọi khi mà cứ ngủ đến ngày thứ hai thôi mà cái là đêm nằm mơ hết cục nọ của kia rồi. Mà từ hôm đấy giờ là con không có thèm thuồng, không có nghĩ ngợi gì. Mà con tính là con nên làm chứng mấy ngày hôm trước, nhưng mà ý Chúa là con muốn thử con. Cái ngày hôm nay, cách khoảng mấy hôm đây thì con ở đang ngồi phòng trọ. Có một, đang ngồi đấy thì có một tên nhìn con thì vào chào hàng luôn. Nãy Chúa tôi, Giê-xu ba, con người con dùng mình cái là con đầm cổ con chạy vào nhà con tắm cái là con đọc kinh này, con khấn nguyện là con trốn mất tay vào nhà thờ luôn.
Vâng thưa anh chị em, đó cái giây phút đó mới là giây phút quyết định. Tại vì mình có thể cai được nếu không có bạn bè nó rủ, mình chỉ có thể cai được nếu không có ai đưa hàng tới. Thì cái giống nó gọi là quen mùi thấy mùi ăn mãi, ngựa quen đường cũ. Cho nên rất nhiều người đã cai, nhưng mà vì không có ý chí, không có nghị lực, và nhất là không cậy dựa vào quyền năng của lòng Chúa thương xót. Cho nên người anh em này nói rất thật, mà nói rất chân tình, là mang một cái cục hàng nó bằng nửa hạt gạo thôi, vì nó không có, mà còn khấn là đi đường để không có bị bắt lại. Và vào trong này lại không hề thèm thuồng gì cả. Nhưng mà ma quỷ nó đâu dễ dàng nó tha. Ma quỷ nó tìm mọi cách để lôi kéo con người ta trở về cái đường cũ. Cho nên nó đến nó chào hàng. Nếu anh ấy không có một cái nghị lực, nếu anh ấy không có một cái ý chí, và nhất là anh ấy không cậy dựa vào quyền năng lòng Chúa thương xót, thì không tài nào thoát được đâu, đúng không?
Dạ vâng, như mọi khi vậy là nhìn thấy vậy là mắt sáng ngời lên rồi đấy.
Vâng.
Thì thôi cha, cho con nói thêm mấy câu hôm nay nhân dịp ngày 8/3. Thì trong những năm con tội lỗi gây ra thì vợ thứ nhất là người bạn đời của con, thứ hai là hai mẹ của con, mẹ ngoại mẹ nội, còn hai ông thì Chúa cất đi rồi. Thì hôm nay là các cụ ở quê không vào được, thì cũng vì con chơi bời mà sinh ra ốm đau bệnh tật, thì thôi xin cha xin cộng đồng thêm lời cầu nguyện để cho hai mẹ con được sống thêm, để con có cơ hội báo hiếu. Con xin hết.
Còn với vợ của con nói với đôi lời với vợ của con, chắc là vợ con đang nghe con nói. Con nói: em ơi,
em ơi, anh xin lỗi ngàn lần, anh sẽ hứa cộng tác với em để sang trải nợ nần, nuôi dạy các con cho thành người xứng đáng làm con chiến khỏe mạnh của Chúa, đừng để cho bố Chúa phải đi tìm vất vả như anh. Anh xin.
Anh nghe nói cái câu tôi thấy xúc động lắm. Xúc động đó là những con chiên ngoan của Chúa, đừng để Chúa phải vất vả đi tìm như anh. Tức là Chúa vất vả đi tìm những con chiên hoang đàng, đi tìm những con chiên chưa ngoan, đi tìm những con chiên lạc. Chúa phải vất vả lắm, và Chúa phải vất vả đến mức độ mà phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, thưa anh chị em. Chứ không phải chỉ là vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt như chúng ta đâu. Đã có ai phải vất vả đi tìm đứa con của mình mà phải hy sinh mạng sống của mình cho nó chưa? Đã có ai đi tìm người chồng hay người vợ của mình mà phải bị chết treo trên thập giá để thay tội, đền thay tội vợ hay chồng của mình chưa? Cái câu này có phải anh ấy nói được không? Một người mà 21 năm đắm chìm trong ma túy, một người mà thấy nó thì mắt sáng ra mà như anh ấy nói, vậy mà đến đây không hề thèm, đến đây người ta đến người ta chào hàng mà bỏ chạy trốn. Cách đó là cách tốt nhất. 36 trước, cái trước đào tẩu là cái trước tốt nhất trước những cám dỗ. Đừng bao giờ có ai dạy dột mà nói rằng tôi phải đương đầu, tôi phải thử coi nó như thế nào. Đó là cái cám dỗ ma quỷ nó hay làm cho mình bị mất linh hồn sa hỏa ngục, là thử một lần cho biết, đúng không?
Dạ vâng ạ.
Nó cứ bảo mình thử một lần cho biết. Cho nên trước mọi cám dỗ, cách tốt nhất là đào tẩu, là chạy trốn cám dỗ, chứ không phải là ngu gì mà đương đầu với cám dỗ, vì biết rằng sức của mình yếu đuối. Mà chạy trốn đi đâu? Chạy trốn vào lòng thương xót Chúa, nương ẩn nơi đó thì mới an toàn mà thôi. Cái ơn thứ hai mà con được chữa lành là ơn gì, kể tiếp cho mọi người nghe. Bệnh thân xác.
Đấy, hôm nay con nói chào rồi đấy, là con vôi hóa năm đó có sống mà đi city thì cô y tá có đưa cái giấy city con xem, thì con cũng xem nhưng mà bảo ủa sao vậy, năm đốt này của em thì nó bảo bốn đốt này, một đốt này của em nó đi đâu rồi, nó bảo của mày nó vôi nặng nó rụng mất rồi, vụng mất 1/3 là nửa gần nửa rồi. Thế là bảo thôi chúng đúng sống chung với nú vậy thôi, cái bệnh này thì không có thuốc men gì chữa được, mà con đau đớn suốt từ lúc khám đến giờ tóm lại là cũng phải đến 7-8 năm rồi, thì cứ đau vậy. Thì con vẫn cố gắng, con đi nhiều lúc thì con khỏe, con đi làm với vợ con, nhưng mà nó đau dữ dằn lắm. Nhưng từ hôm vào chào vỗ đi cái là từ hôm đấy chả thấy nó làm sao cả, ngồi xem lễ từ tối đến sáng chả làm sao cả.
Kể chuyện rất là hay, kể chuyện rất là hay, chả thấy nó làm sao cả. Vỗ cái rồi ngồi xem đấy sáng đến tối chả thấy nó làm sao cả. Mà anh đã 7-8 năm như đau như vậy, tôi xin được gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đứng mà 21 năm anh đã mê xì ke ma túy hơn là mê Chúa. Và tôi xin được gửi tặng cho anh món quà anh gửi cho vợ của anh nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Anh về anh gửi tặng cho vợ của anh. Biết cây quạt này để làm gì không?
Dạ. Này, khi đống này thì vợ chồng quạt cho nhau cho nó mát ạ.
Hay. Này trả lời hay hơn chứ phải không? Vợ chồng quạt cho nhau cho nó mát. Vâng. Và đây là hai món quà anh gửi tặng cho hai bà mẹ đã khóc hết nước mắt vì anh nha. Một là chàng chuối mân côi chuối lòng thương xót tặng cho bà mẹ mẹ gì anh gọi là mẹ nội phải không? Rồi một cái móc khóa lòng thương xót Chúa là tặng cho mẹ ngoại nha, và nói với hai bà mẹ.
Con cảm ơn cha.
Nói với mẹ.
Vâng, thì nãy con nói rồi, sợ nói mẹ ơi, thôi con đã đi hoang đàng xa và đã được Chúa nôi con về, đã tìm vào lòng thương xót đại dương của Chúa, bây giờ con đã được lành, xin lỗi mẹ và mọi người đã khổ nhọc vì con. Hôm qua là đông quá, ngày giỗ của ông cố con không đến được, con có một chút nhỏ, tấm lòng nhỏ tính là mua hoa cho vợ tặng, nhưng mà ngày mua Sài Gòn nó mắc lắm, và thôi cái tiền đấy để làm bác ái, thôi con kính gửi cha, gửi ông cố, rồi gửi cha, nhờ cha làm bác ái cho người nghèo.
Nói cái gì rất là thực tế, tính là mua hoa tặng vợ mà mua Sài Gòn nó mắc lắm, tôi gửi cho ông cố. Vợ anh nghe chắc cũng vui lắm thưa anh. Rồi còn anh.
Vâng, con chào cha.
Anh được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ơn là một ơn là từ bỏ, con cũng nghiện ma túy 16 năm rồi. Con được ơn thứ nhất là ơn từ bỏ, ơn thứ hai là ơn được quay về với Chúa. Thì con nghiện ma túy 16 năm. Thì trong 16 năm đấy thì con cũng bị bắt buộc đi cai 3 lần. Cái lần nào đi cai về thì con cũng lại chơi lại. Thì về thì con được mẹ con cho con cái đài. Thì con cứ mỗi một lần con thèm thì con lại nghe đài. Thế nghe đài thì dần dần con cũng ngộ nhận ra, và con được quay về với Chúa. Thì cũng từng đấy năm là con nghiện, cũng từng đấy năm con từ bỏ Chúa. Thì đến khi con được mẹ con cho con cái đài để về con nghe ấy, thì con ngộ nhận ra, thì con mới được ơn quay về với Chúa. Thì đến bây giờ thì thật sự là con cũng gần 3 năm nay rồi, con cũng không nhớ nữa, nhưng mà con hoàn toàn con không thèm thuồng gì nữa. Bởi vì con lúc ngày nào con lúc con nhớ thì con thèm, con đầu tiên con thèm thì con nghe cái đài mà 500 bài giảng của cha đấy. Thế là con thôi tiện đây con thật sự con cảm ơn mẹ con nhân dịp là, và con thì là Vũ Văn Cường chứ. Con ở giáo xứ Mậu Khê, con ở bãi Quảng Ninh cơ. Con ở Quảng Ninh ạ. Con 46 tuổi. Hôm nay con may mắn là cũng được mẹ con và hai con cho con được theo vào đây. Nên là vào đây con lại được cái may mắn là cho con được nên làm chứng cho Chúa. Thì con được hai cái ơn to lớn đấy, được ơn quay về bên Chúa. Và hôm nay là con vào đây được cha đặt tay cho con cảm thấy người con khỏe mạnh lắm. Con ở đây con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con và con gái của con, và cho con được cái ơn giữ mình, và cho mẹ con được cái ơn mạnh khỏe. Và con cũng nói mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ là niềm hạnh phúc của con, mẹ con mãi theo con, mẹ con không bỏ con, mẹ con là người khổ với con nhiều lắm chạ. Mẹ con năm nay gần 70 tuổi rồi mà mẹ con cứ theo đuổi con, mẹ con lúc nào cũng hy vọng. Mà từng đấy năm mẹ con không bỏ con, chính mẹ con đã cho con cảm nhận là về với Chúa. Con được cảm ơn mẹ nhiều lắm mẹ.
Anh biết hát bài Lòng Mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình
dạt dào, tình mẹ êm ái như dòng suối biển ngọt ngào.
Dạ thưa cha,
thương con
thao thức bao đêm ngày.
Dạ cha, mẹ con là người như thế đấy. Mẹ con
thương biết bao.
Con xúc động.
Vâng, thưa anh chị em, cái bài hát Lòng Mẹ đó, anh ấy nói mẹ con là như thế đó, và mẹ con không bỏ con, mẹ con vẫn đeo đuổi con, và đó là lòng thương xót Chúa. Ta vẫn ví rằng Chúa là một người cha, nhưng đừng quên rằng Chúa cũng là một người mẹ, đừng quên chuyện đó nha. Ta có thể gọi Chúa là mẹ ơi được không? Được. Chúa không phải chỉ là người cha mà Chúa còn là người mẹ nữa. Người mẹ hiền vẫn luôn đeo đuổi đứa con hư thân mất nết. Người mẹ hiền vẫn luôn luôn chịu đựng bao chun chuyên vất vả vì đứa con của mình. Chỉ mong có ngày con được lớn khôn. Và bây giờ đứa con ấy đã lớn, và bây giờ đứa con ấy đã khôn, mặc dù là tuổi nó là đã là 46 rồi, mà tuổi trứng của nó là 47 rồi. Đúng không? Thì thưa anh chị em, đấy, những người mẹ ngày hôm nay vẫn là hình ảnh của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn đeo đuổi đứa con của mình, luôn gian nan vất vả vì con của mình, như là bài hát Lòng Mẹ chúng ta vừa mới nghe. Anh ấy nghẹn ngào, anh ấy không hát nên lời. Xin được gửi tặng cho anh tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa, đấng mà 16 năm anh dính vào xì ke ma túy, cũng là 16 năm anh đã bỏ Chúa. Chúa vẫn như người mẹ, không hề bỏ anh, vẫn đeo đuổi, vẫn đằng đẵng đêm ngày mong chờ anh, như là anh bạn lúc nãy nói là Chúa vất vả vì con. Ước mong những người bạn trẻ ngày hôm nay là những đứa con ngoan, để Chúa phải đỡ phải vất vả vì con, để những người mẹ cũng không phải vất vả bệnh tật và có khi phải ốm đau và chết vì con của mình. Anh muốn tặng cho mẹ anh cái gì? Hôm nay là ngày 8 tháng 3, anh muốn tặng cho mẹ anh cái gì? Tôi sẽ gửi cho anh để anh tặng cho mẹ của anh.
Con sẽ tặng mẹ con một mẫu ảnh của lòng thương xót Chúa.
Rồi, em muốn gửi tặng anh mẹ anh một mẫu ảnh lòng thương xót Chúa. Đây, xin được gửi tặng cho mẹ của anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đưa tấm ảnh vào về nói với mẹ.
Mẹ ơi, đây là đấng mẹ đã cầu nguyện mà mẹ đã dìu dắt cho con quay về bên Ngài. Đây, con được cha cho món quà này, con tặng mẹ ngày 8 tháng 3. Con luôn luôn yêu mẹ. Mẹ hãy tha thứ cho con. Con hứa từ nay giờ đi con sẽ giữ mình.
Xin cảm ơn anh. Rồi, xin mời anh bạn thứ ba. Sao anh tên gì anh bạn?
Dạ, con chào Chúa, chào cha, con chào cộng đồng ạ. Con là Du Xe Trần Văn Nhất ạ. Con ở Hà Nam, ở ngoài Bắc. Con mới bay về đây được mấy ngày ạ. Con được ơn của Chúa là con được ơn quay lại ạ. Con nghiện ma túy thì 5 năm ạ. Nhưng mà trong 5 năm đấy con chơi nhiều lắm cha. Ngày nào ít nhất thì 300, không cứ 500, 1 triệu, 2, 3 triệu cũng hết. Nói chung là khi nói về những thằng nghiện như bọn con ấy thì chỉ có gia đình nào trong cái hoàn cảnh đấy thì mình mới biết thôi ạ. Chỉ có đẫm nước mắt chứ không bao giờ có tiếng cười ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta đang chứng kiến người thứ ba là nạn nhân của ma túy, của xì ke, của hàng đá, của cái chết trắng, của cái chết biết chắc là mình chết, chết một cách thê thảm, chết một cách khốn nạn mà vẫn cứ lao vào. Xã hội ngày hôm nay vô phương, bao nhiêu trại cai nghiện, bao nhiêu biện pháp vẫn không giữ nổi, vì có những con người vẫn cung cấp ma túy, cũng có những con người vẫn vì lợi nhuận của mình mà giết chết biết bao nhiêu linh hồn, giết chết biết bao nhiêu con người, phá hoại bao nhiêu gia đình và làm cho bao nhiêu thanh niên đã đi vào con đường chết dần chết mòn. Những con người ấy chỉ vì ham tiền mà đã làm cái nghề gọi là buôn ma túy, và được bao nhiêu thế lực đỡ đầu để họ làm giàu trên mồ hôi, trên nước mắt, trên xương máu trên những đau khổ bất hạnh của biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu gia đình. Chúng ta cầu nguyện cho những con người ấy. Đây chỉ là những nạn nhân. Nếu không có người cung cấp, nếu không có ma quỷ nó dùng những con người đó để cung cấp, để cám dỗ, thì đâu có những cảnh mà như chúng ta vừa chứng kiến hai bạn trẻ, và đây là bạn trẻ thứ ba lên, cho chúng ta cũng biết công việc đó. Nhờ đâu mà sau 5 năm nghiện ma túy với cái mức độ chơi khủng khiếp như vậy, còn lại được thoát khỏi nó. Con chia sẻ cho mọi người, đặc biệt là cho các bạn trẻ đang dính vào trong xì ke ma túy.
Thưa cha, con chơi đến lúc mà con không có thì bắt buộc phải kiếm ra bằng được để cho có. Khi có rồi thì chơi con, thì lúc đó con lại nghĩ đến mình, cuộc đời mình lúc nào cũng phải phụ thuộc vào ma túy. Khi đó con thật sự con rất chán nản. Hôm đó con thật sự con nhắn tin cho cha, lúc cha mà không gửi lại tin nhắn cho con, chắc một phút nữa thì chắc con giờ này không đứng lên được làm chứng cho Chúa. Còn lúc đấy con lúc đó cắm dưới điện vào và nghĩ đến cái tự tử ạ.
Thưa anh chị em, anh ấy không thể thoát nổi cái sự hành hạ của ma túy. Nếu mình tiếp tục cuộc sống như vậy thì nó vô nghĩa và nó bế tắc. Cho nên anh ấy muốn tìm đến cái chết, và anh đã chuẩn bị là tự tử bằng cách là nối đường dây điện vào chính thân mình và cắm vào đó để cho cái chết của cái điện nó kéo đến. Và anh đã nhắn một cái tin nhắn, và anh bảo rằng nếu mà tôi không trả lời cái tin nhắn đó thì anh ấy cắm điện vào ổ cắm, và bây giờ thì anh không còn đứng trước mặt chúng ta để làm chứng cho Chúa nữa. Rồi khi con định cắm cái đường dây điện vào trong cái ổ điện, cái phích cắm vào trong ổ điện, thì chuyện gì xảy ra, chia sẻ cho mọi người.
Lúc con định cắm vào thì con chuông điện thoại của con có tin nhắn gửi về ạ. Thì lúc đó con nhìn thấy là đúng là số của cha. Con chưa đọc nội dung tin nhắn, nhưng con biết là Chúa đã cứu con. Và con đã chấp tay, con chưa đọc tin nhắn, con chấp tay con cầu xin Chúa, con cảm ơn Chúa. Và thứ đó là động lực của con, có động lực ạ. Cha bạn, cha nói sẽ cầu nguyện cho con và bảo con đọc kinh lúc 3 giờ chiều. Con cũng mở YouTube lên đấy, con đọc kinh theo. Thế từ lúc đó thì con không bị vật vã hay thèm thuốc gì nữa. Con bỏ được 15 ngày, hôm nay là ngày thứ 15 rồi. Con thật sự là con không nghĩ là bỏ ma túy mà dễ dàng đến vậy, nhờ lòng thương xót của Chúa.
Amen. Tôi lên. Amen. Amen. Chúng thấy phải hét to lên cho cả thế giới thấy, đúng là không phải bỏ ma túy một cách dễ dàng như vậy đâu. Và anh đã thử biết bao nhiêu lần, đã biết bao nhiêu người vào trại rồi. Và vì anh đã nói một cách là đó là nhờ lòng thương xót Chúa, đó là nhờ, đó là nhờ. Rồi ai đưa anh vào trong này, ai giới thiệu anh vào trong này?
Thưa cha, con thì xem, con lên mạng nhiều, con cũng xem YouTube thì con cũng biết về cha cũng một thời gian rồi. Nhưng nó thật sự là lòng tin của con cũng không được cao. Khi con tận cùng tuyệt cùng rồi thì con đến với Chúa, thì con cầu xin Chúa cũng rất nhiều lần, nhưng Chúa cũng chẳng thương con. Lúc ấy con thật sự con nản chí. Con được lúc sau con lại làm dấu xin lỗi Chúa, có những lời con không phải nói Chúa, thì lúc đó con lại được an ủi. Còn tội con thì nói chung nhiều lắm, không những ma túy đâu, lại lô đề cờ bạc con nợ nhiều lắm. Trước khi vào đây mẹ con trả nợ cho con ấy, xong con mới được an tâm an lành, con mới được vào đây, con mới hôm nay con được đứng lên làm chứng cho Chúa.
Chúng ta thấy ba mảnh đời, ba câu chuyện đều có những bà mẹ phải dấn thân, phải thiệt thân vì đứa con của mình. Người thì phải trả nợ thay cho con, người thì cầu nguyện đằng đẵng thay cho con, người thì không bao giờ bỏ con. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3, anh muốn nói gì với mẹ của anh? Xin anh nói với mẹ anh vài lời.
Mẹ ơi, con nói thật là nếu mà con nghĩ trên đời này không có người là mẹ thứ hai và chịu đựng được cách sống của con. Con chưa bao giờ con nói với Tử yêu mẹ, nhưng hôm nay đứng với trước cộng đồng con nói con yêu mẹ rất nhiều. Con hứa sẽ không bao giờ để cho mẹ phải khóc nữa đâu. Con sẽ khóc thay vì mẹ. Con không để mẹ khóc.
Tôi gửi tặng cho anh tấm mảnh lòng Chúa thương xót, đấng đã giải thoát anh khỏi tất cả quyền lực của ma quỷ, của sự dữ suốt 5 năm trời, và tốn biết bao nhiêu tiền của vào trong công việc đó. Và hôm nay anh muốn gửi tặng mẹ anh cái gì, tôi sẽ gửi nhờ anh gửi tặng cho mẹ của anh. Anh thích cái gì gửi tặng cho mẹ cái gì?
Cho mẹ con cái chuỗi 50.
Cho một cái chuỗi 50 cho mẹ của anh, một cái chuỗi 50. Thưa anh chị thấy dễ thương không? Và anh ấy nói là vì anh sẽ khóc thay cho mẹ, chứ không phải để cho mẹ phải khóc nữa đâu. Đây là chàng chuỗi 50 tôi đeo vào cho anh, rồi anh về anh đeo vào cho mẹ anh nha. Rồi anh trao cái món quà này cho mẹ và anh nói với mẹ như ngày mùng 8 tháng 3. Mẹ ơi, mùng 8 tháng 3.
Mẹ ơi, mùng 8 tháng 3 con hôm nay đi lên làm chứng cho Chúa, cha đã cho con cái chuỗi này, con về con sẽ tặng mẹ. Và con sẽ có gì con sẽ nói hết, và con
nói với mẹ là con yêu mẹ.
Con chỉ biết nói với mẹ bây giờ này là con yêu mẹ thôi. Con định mua hơn chục cái máy để đi lòng đi lan truyền lòng thương xót của Chúa, nhưng mà con không mua được. Nay con gửi cho cha để cha làm việc bác gái ạ. Con muốn xin cái móc khóa để con đi xe ạ.
Đây cái móc khóa gửi tặng cho anh. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Tôi gửi tặng cho anh luôn tấm ảnh nhỏ nhỏ để anh cho vào cái bóp của anh lòng thương xót Chúa. Có chưa? Rồi tặng luôn cho anh một đây, đưa tay ra, đưa tay đây, đưa tay đây. Đây, đây. Đây là chàng chuỗi lòng thương xót để Chúa gắn đời anh vào với Ngài, không chạy đâu cho thoát được nữa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh.
Chào cha, con là người nước ngoài về.
Anh ở đâu về?
Ở Mỹ về.
Anh ở bên Mỹ về, vâng. À, anh ở bên Mỹ về, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi?
À, tên con là Hà Du Xe, Hà Thanh Lý.
Hà Thiên Lý?
Hà Thanh Lý.
Hà Thanh Lý, hay là Hàng Thanh Lý?
Hà, họ Hà.
À, Hà, chứ không phải là Hàng Thanh Lý. Hà Thanh Lý, tại vì đây mà cứ cuối năm á, người ta bán rẻ đó là gọi là Hàng Thanh Lý. Rồi anh bao nhiêu tuổi?
À, còn 47 tuổi.
Vâng, anh Hà Thanh Lý, anh 47 tuổi từ bên Mỹ về. Anh có gì muốn chia sẻ với cộng đoàn về ơn phúc mà Chúa ban xuống cho anh?
Là con tìm đường tới đây. Thứ nhất là quay trở về với Chúa, tại vì con đã bỏ Chúa 30 năm mà.
Anh bỏ Chúa 30 năm, hôm nay là anh bao nhiêu tuổi?
47.
47, bắt đầu vào tuổi 17. Anh xin lỗi, anh sinh ra ở bên Mỹ hay ở Việt Nam anh qua?
Ở Việt Nam qua.
Bao nhiêu tuổi?
13.
13 tuổi từ Việt Nam qua, được ở đến Mỹ được đến 17 tuổi thì bỏ Chúa. Bây giờ làm sao mà anh được ơn quay trở về với Chúa sau mấy chục năm anh bỏ Chúa như vậy?
Cũng như là mấy anh này nói là về mẹ. Là mẹ, mẹ nhắc nhở rất nhiều. Với lại cho một cái máy nữa. Thì lúc nào buồn chán đời thì cũng nghe về cái đó. Vậy là với lại con cũng dùng ma túy như mấy người này.
Có dùng không?
Có.
Thưa anh chị em, hôm nay đúng là ngày mùng 8 tháng 3. Món quà quá tuyệt vời Chúa dành cho chúng ta là tứ quý bốn chàng công tử, mà chàng nào cũng bỏ Chúa và theo ma túy, và chàng nào cũng nhờ mẹ mà quay về với Chúa. Chúa thấy kịch bản này ai mà soạn được, tôi nghĩ các bạn thử hỏi coi. công đạo diễn nào tài ba nhất ở Việt Nam hoặc là trên thế giới nào mà soạn nổi cái kịch bản này hay không? Con trả lời con. Con không một ai có thể soạn được cái kịch bản này, chỉ duy nhất một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Không phải ngài soạn kịch bản nhưng mà ngài biết từng chi tiết cuộc đời của mỗi người. Ngài như là người mẹ mà anh bạn vừa mới nói, không bao giờ bỏ con, vẫn dõi theo bước chân của con như Monica dõi theo bước chân của Augustino. Chúa là người cha và Chúa cũng là một người mẹ, luôn luôn từng bước, từng bước, từng bước thầm qua màn đêm tuyết trắng dòng. Vâng, Chúa cứ từng bước thầm mà đi dõi theo bước của ta và anh bạn của chúng ta. Mãi từ bên Mỹ về, ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng thế thôi, cũng là những con người, mà là con người thì luôn luôn có những yếu đuối, có những sa ngã và luôn luôn gặp những cám dỗ, những thử thách. Rồi anh cho mọi người biết là cái biến cố lớn nhất mà anh quyết tâm bỏ ma túy, xin lỗi anh chơi ma túy bao nhiêu năm?
Từ hồi lúc 18 tuổi tới bây giờ.
Từ hồi 18 tuổi, bây giờ là anh bao nhiêu tuổi? 47, vậy là gần 30 năm, gần 30 năm thưa anh chị em. Và nhờ đâu mà anh thoát được vừa ma túy vừa quay về với Chúa? Anh nói là nhờ mẹ của anh ấy liên tục nhắc nhở và nhờ mẹ của anh ấy, anh có cái máy bài giảng cho mượn chút, còn ai còn không? Nhờ cái máy bài giảng mà mẹ anh ấy, mẹ anh ấy nhờ đâu mà có được cái máy đó, anh có biết không? Mẹ có nói ở đâu con?
Xin các anh chị ở bên này gửi qua.
Vâng, người mẹ ấy xin những anh chị em ở Việt Nam gửi qua Mỹ cho mình cái máy và cho anh ấy nghe cái máy đó, và anh cứ nghe ngày nghe đêm rồi lời giảng và những chứng nhân thấm vào anh. Rồi cuối cùng anh quyết tâm quay về với Chúa, anh quyết tâm từ bỏ ma túy. Và hôm nay là một cái điểm anh bảo là anh ấy tự tìm đến đây, là ai, đây là cái máy mà đã giải thoát bốn người anh em chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ, của sự dữ làm ma túy, đã đưa người anh em của chúng ta vào với lòng thương xót của Chúa. Đây là cái máy 300 bài giảng đây, món quà của lòng thương xót Chúa. Và làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh lặn lội anh đến đây được, còn cách nào anh đến được đây, chia sẻ cho mọi người nghe coi.
Có người anh họ mang theo với lại bà em không nhớ tên
là dẫn anh đến. Vâng, hôm nay anh đến đây tạ ơn Chúa, tôi cũng xin được gửi tặng anh đấng mà giàu lòng thương xót, để tấm ảnh anh để trên mặt bàn nha. Và tôi xin được gửi tặng cho mẹ anh một tấm ảnh Thánh Faustina. Đây là tấm ảnh Thánh Faustina nha, gửi tặng cho mẹ anh. Vì thánh nữ Faustina là một người mà cũng trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, cũng có lúc là bị nghi ngờ không biết còn có Chúa hay không, mà Faustina đã vượt qua được tất cả những khó khăn, những thử thách đó. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa để anh lái xe. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, anh gửi tặng cho mẹ anh. Ở bên Mỹ họ có mừng ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ vậy, Women International gì đó, họ có mừng không?
À, có mà nó không có linh thiêng như bên này.
Ở Việt Nam mình linh thiêng hơn là bên, ở bên Mỹ cho mời chồng phát tay thưa anh chị em. Việt Nam mình mừng ngày 8 tháng 3 mà linh thiêng, cái từ đó tôi thấy hay. Chứ không phải mừng và câu chuyện mà cứ ăn uống tiệc tùng linh đình. Mà tôi bị đúng 2 lần vào đúng ngày 8 tháng 3. Đi ra ăn ở ngoài không có chỗ nào để mà ăn nữa vì người ta ăn hết chỗ rồi. Cho nên là năm ngoái lễ xong đói quá tính đi ăn, đi hết các tiệm cũng không có chỗ nào ăn cả. Cuối cùng về nhà bảo tại sao hôm nay không có chỗ nào mà nó bán mà chỗ nào cũng hết. Cuối cùng mới nhận ra là ngày 8 tháng 3 người ta đi ăn hết không còn chỗ. Năm ngoái rút kinh nghiệm không đi ăn buổi tối, hôm nay đi ăn buổi sáng. Buổi sáng đi ra đến chỗ nào cũng bảo hôm nay cũng không còn đồ ăn nữa vì 8 tháng 3 người ta ăn hết rồi. Cho nên lại bụng đói cho tới bây giờ, buổi sáng tối đói sáng đói. Và bây giờ thưa anh chị em, đây gửi tặng cho anh cuốn tâm thư lòng nhân hậu nha, và gửi tặng cho anh chàng chuỗi là xin phép được đeo tặng cho anh. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh.
Cảm ơn cha nhiều.
Chúa bỏ chuông, Chúa bỏ chuông. Rồi chúng ta gặp gỡ được 4 người thanh niên, bây chúng ta đến các bà mẹ coi sao. Chị có con chưa?
Dạ, có ạ.
Mấy đứa?
Ba cháu.
Có mấy đứa?
Ba đứa.
Rồi, ba đứa. Rồi hôm nay mùng 8 tháng 3 có đứa nào nó mừng chị không?
Dạ, hai đứa vào đấy. Ừ. Và con.
À. Dạ. Rồi, chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con thì cùng qua kính lòng thương xót Chúa. Và cái ơn là ở đây giáo điểm tin mừng là được nhiều người được ơn Chúa. Rồi từ đó là cả nhà nhà con bỏ Chúa. Mà riêng ông bà nhà con là bỏ 44 năm. Không biết Chúa ở đâu, không biết nhà thờ, không biết đọc kinh. Nhưng mà quá cái lòng.
Còn con thì bỏ, con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ 44 năm, cả hai ông bà.
Thế là cả hai vợ chồng đều bỏ Chúa 44 năm. Ông ấy thì bỏ Chúa 44 năm, bà ấy thì bỏ Chúa 44 năm. Năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, con kính chào cha với công.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 70 tuổi.
70 tuổi mà 44 năm bỏ Chúa, anh chị em thấy là 36 tuổi hả? 26 tuổi đã bỏ Chúa. Nhờ đâu mà hai ông bà sau 44 năm bỏ Chúa đã được ơn quay về với Chúa? Nhờ đâu?
Dạ, một là nhờ ơn là qua cái thư cái đài của cháu con ở trong Nam gửi về, rồi nghe đài, rồi là con nghe suốt đêm, mở đài là hai ông bà nghe, rồi sau đó nhận ra là nhà con trở lại đi lễ, xưng tôi rước lễ hàng ngày, không bỏ chùa, không bỏ lễ cả một bữa nào.
Khi người kêu ta liền đáp, có ta đây. Nếu người ăn chay đúng cách như ta truyền, khi người kêu cầu ta liền đáp. Ngươi bỏ Chúa 44 năm nhưng ngươi quay trở lại kêu cầu ta liền đáp. Ngươi xì ke ma túy 38 năm, bỏ Chúa 38 năm nhưng ngươi quay về với lòng thương xót Chúa, ngươi kêu cầu ta ở giáo điểm tin mừng này, ta liền đáp. Đấy, thưa anh chị em, nếu mà mình kêu cầu Chúa và cầu nguyện cho đúng cách, sống đúng cách, thì khi mình kêu Chúa sẽ nhận lời và đáp. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Còn ơn gì nữa không con?
Con cũng được nhiều ơn ạ. Cái ơn thứ hai là cái đứa con út con là lấy vợ ngoài đảo, rồi cũng bỏ Chúa. Nhưng mà sau khi là vợ ngoài đảo không ở được, rồi là phải cơm không lành, canh không ngọt là phải chia tay. Rồi con hằng ngày đi lễ là con cầu xin Chúa cho gặp được người công giáo mà cha máu mãn. Thế là được gặp một cô con gái là ở ngay trong xứ con luôn. Mà có hai tháng là cưới, mà tổ chức cái lễ cưới là rất trọng thể. Các bạn của nó đi xem nó này, chưa khi mà thấy cái đám cưới mà long trọng như vậy, được các sơ tổ chức cho, có máy quay, có máy chụp, mà người rất là đông. Thế sau khi đó thì lại được một ơn nữa, lại càng trọng nữa, là vì lấy về rồi thì cháu có thai hai lần mà không được. Đến cái lần thứ ba, cái lần thứ hai thì bác sĩ nói với con là bà phải đưa cháu đi bệnh viện trung ương để là lấy cái phôi thai để xét nghiệm. Thì con cũng đưa cháu đi ra ngoài bệnh viện trung ương làm cả cái xét nghiệm. Thì sau khi về là có đứa thứ ba thì họ nói là phải nằm viện, có là phải xuống nằm viện ngay. Thì sau khi biết cháu có rồi thì đưa cháu xuống nằm viện là một ngày là tiêm một phật tiêm và uống và đặt là hết 285.000. Mà bác sĩ nói là phải nằm 9 tháng. Nhưng mà đến khi là về là được năm được 3 tháng, rồi con nói là xin đưa cháu về nhà để chăm sóc ăn uống cho tiền. Thì khi đó là biệt là lòng thương xót Chúa, thì con nói với con là nhắn tin cho cha và được cha trả lời và cộng đoàn trả lời. Thì sau khi là được 9 tháng chưa đủ ngày, nhưng mà bác sĩ nói là thôi chưa đủ ngày đủ tháng rồi thì ba có đồng ý cho cháu ra không, để lại thì không an toàn nha, cái tử cung là vì tiêm cái thuốc đó nhiều quá. Thì con nói thì được rồi thì đừng còn như 10 ngày nữa, nhưng mà cũng đồng ý cho cháu ra. Nhưng mà dư được là đứa cháu rất là khỏe mạnh và khôi ngô tuấn tú. Con
vâng, hôm nay tôi xin được gửi tặng cho chị những ngày phụ nữ mà chị là một người đàn bà. Tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh Thánh John Paul II với lời chúc mừng một người con 44 năm quay về với Chúa. Hôm nay xin tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho chị, rồi tặng cho ông tấm ảnh luôn nha, một tấm ảnh thánh có chưa? Dạ có chưa? Rồi tôi gửi tặng cho ông một cuốn sách nhờ đầy tâm thư lòng nhân hậu, gửi tặng cho ông cuốn sách nha. Rồi xin chúc lành cho ông. Rồi được rồi. Rồi.
Đây là đứa con trai con không vào được, nhưng nó nói là mẹ vào là cho gửi 500 ngàn rồi cho cha làm việc bạc.
Rồi được rồi, để cho đó đi. Rồi cho vào cái chuồng heo kìa. Rồi cho nuôi vào chuồng heo. Rồi con. Tên gì con?
Dạ con tên là Hải Đăng.
Hải Đăng mấy tuổi?
Dạ con 12 tuổi.
Bao nhiêu?
Dạ cháu con 12 tuổi.
12 tuổi, rồi con có cái gì đây?
Dạ cha là con có một con heo.
Rồi cho ai?
Để giúp đỡ mấy bạn nghèo.
Rồi con để vào trong chuồng giùm cho cha, chỗ ông nội đó. Ông nội rất là vui khi có những đứa con mà nó biết chia sẻ cho những người nghèo. Cha gửi lại tặng cho con cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Mốt có đi tu không?
Có.
Rồi cho mời chồng phát tay hoan hô một cha mới sắp tới. Rồi anh làm gì mà cầm giấy tờ sổ sách lên nhiều thế?
Dạ con đến đây con cảm ơn Chúa và cha.
À, được ơn gì?
Con được ơn là Chúa chữa bệnh nhiều con đi 6 cái bệnh viện Sài Gòn.
Rồi anh nói to lên cho mọi người nghe, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Lâm Văn Trương, con đến từ Đắk Nông, con 58 tuổi ạ.
Rồi Lâm Văn Trương Đắk Nông 58 tuổi, anh bị bệnh gì và được Chúa chữa lành ra sao?
Con bị hai cái u trong gan và tắc đường ống, tắc ống mật, với lại bị đầu, với lại đại tràng. Đầu con cứ đau để con ho, để nó móng mũi nó phọt ra. Thế con nằm ở bệnh viện Đại học Y Dược, rồi bệnh viện quân đội, bệnh viện ung bướu, rồi những bệnh viện kia nữa, là cuối cùng là bệnh viện Chợ Rẫy trả con về. Thế cuối cùng con được Chúa cứu sống.
Anh này bị bệnh u gan, tắc mật, đau đầu và máu mũi cứ tuôn trào, và bị đại tràng, đi tất cả các bệnh viện mà cuối cùng không có bệnh viện nào chữa được, chỉ có cuối cùng là bệnh viện Chúa đã cứu con. Chúa đã chữa anh bằng cách nào? Mình biết đi lòng thương cho Chúa để Chúa chữa anh như thế nào?
Dạ thưa cha, là con mới đi con mới đi khám lại cái hôm 19 tháng 2 này, thì bệnh viện ấy họ khám cho con, bác sĩ khám cho con, mỗi khi con khám lại là chỉ mất buổi sáng thôi, nhưng mà hôm 19 tháng 2 con đi khám lại thì bác sĩ báo với hỏi đầu tiên là đáng lẽ mà chỉ có một buổi sáng thôi, nhưng mà cái bác sĩ bác nội soi thì cắt lớp các thứ của con là không thấy gì. Bác sĩ và hỏi con là về ông cụ uống thuốc gì không, hay chích chưa thuốc, bơm thuốc gì không? Con bảo không, con đi tôi đi xuống giáo điểm tin mừng, tôi uống nước lọc đó. Thế bác sĩ mới hỏi con là nước lọc ở dưới giáo điểm tin mừng có chế cái gì không? Bảo nước lọc có chứ, từ ở trên bồn người ta xả xuống thì cứ thế nè, mình vặn vòi mình uống gì có cái gì mà lọc. Có cái đồng nào thì ở bệnh viện hút hết rồi, còn đâu mà thuốc với men. Thì thế là mà bệnh viện nó không cho con về đến giữ ngày hôm sau nữa, là bắt đầu là chụp các nớp ra là trong một ngày nữa, nhưng mà họ không cho con nhìn kết quả. Thì hỏi bác sĩ nói bảo có gì thì 4 giờ chiều mai là anh nhận được kết quả. Thế cuối cùng con dạ thưa cha, vợ thì con nói đến vợ con nó tốt lắm, mà vợ tốt với con lắm cha.
Vợ may quá chứ, mẹ vợ anh mà tốt với ông hàng xóm lắm thì có chuyện. May mà vợ con nó tốt với con lắm.
Dạ thưa cha, cha con thì ngoại đạo, vợ con thì đạo gốc. Để con nói với cha, vợ con nó tốt với con đến nỗi là con đi 6 cái bệnh viện mà nó không xuống với con được một lần nào.
Này gọi là cười ra nước mắt ở
chuyện. Vợ con ấy đi coi thầy, thế là thầy nghe thầy nói gì á, để hôm nay con làm chứng là về ở nhà vợ con đang ngồi coi mạng đó. Thế vợ con ấy là đi coi thầy thì thầy không biết thầy nói như thế nào mà con nằm sáu cái bệnh viện gần một năm trời, con bị bệnh là 24 tháng 1. Thế là con ngày về thì con không nhớ, gần chết rồi, còn nếu nhớ chẳng nhớ nữa thì là đến sau con nẹt vợ con ấy là cô đi xem thầy phải không, tôi đâu có xem, tôi đứng ngoài tôi thấy họ nói là một quả cau với là một lá trầu với lại cây nhang, lấy một chén nước, người ta chỉ nhìn vào chén nước là người ta nói ra hết. Thế là vợ con quay ra bảo con là người ta nói ông khó chết lắm ấy. Thế là con mới bảo chuẩn bị chết ấy, chả phải hòm đâu, mang cái kiếm cái chiếu bỏ thì chôn thì phải đỡ tốn, hết tiền rồi còn hòm cái gì nữa.
Rồi nhờ đâu mà anh biết được lòng thương xót Chúa để Chúa cứu chữa cho anh? Anh đã hướng dẫn anh đến đây để anh dám trả lời với bệnh viện là tôi đến giao điểm tin mừng và tôi uống nước lòng thương xót Chúa. Thì đây cũng xin nói với anh chị em là nước ở đây là nước mà chúng tôi lấy từ nguồn nước của công ty thủy cục nhà nước cung cấp, sau đó chúng tôi đưa lên cái bình lọc, mà bình lọc ấy là bình lọc tiêu chuẩn quốc tế, rồi sau đó là lấy nước ấy đưa về viện Pasteur cho họ phân chất và họ xác nhận rằng đây là nước sạch với họ đủ mọi thứ, phân chất gì đủ thứ lâu lắm, đủ mọi thứ PA, PIO gì đủ thứ đó, và họ đưa cái giấy xác nhận là nước này uống được và không có bị mất vệ sinh, thì chúng tôi mới dám chuyển xuống cho anh chị em uống nước lòng thương xót Chúa là như vậy, chứ không phải là nước này cứ lấy lên rồi uống, mà phải qua hệ thống lọc rất là kỹ, và họ cứ 6 tháng là chúng tôi phải đem đi kiểm nghiệm một lần cho anh chị em an tâm. Chúng tôi làm cái gì ở đây cũng hợp pháp hết, chứ không có làm một cái gì gọi là lén lút cả. Với Chúa mọi cái là công khai, minh bạch, rõ ràng, để khỏi phải ai nghi ngờ, nghi ngại gì hết. Rồi ai đưa anh đến với giao điểm tin mừng để anh được Chúa cứu chữa và để anh trả lời cho họ như vậy?
Dạ thưa cha, là con này cứ là yếu nằm ở nhà, vợ nó cứ chửi con á, thì con này tức quá, con này cứ đi sang đi chơi với người mà người ta có đạo á, để cho con mượn cái máy, thì con nghe một đêm, một ngày một đêm, thế là đêm con nghe ngày rồi, còn đêm con nghe thì là con sợ con ngủ đi, con để luôn cha vào tai, cha con đặt cha lên tai con này, con ngủ thì cũng chẳng quên được. Thì sáng hôm sau là con đi giáo điểm tin mừng luôn. Cho con làm chứng cho vợ con ạ. Cha là vợ con là đạo gốc, nhưng mà đến khi mà vợ con đi coi thầy đấy, con ép vợ con là cô đi xưng tội đi, nếu cô không xưng tội ấy, tôi với cô chia tay, cô xưng tội đi, xưng tội đi, ma quỷ ở trong mõm cô nó nhiều lắm.
Thế bà nhớ nha, hôm nay mùng 8 tháng 3 đó, ma quỷ trong mõm mấy bà nhiều lắm đó.
Thì con bảo là bây giờ trong mõm cô ấy ma quỷ nó nhiều lắm, cô đi xưng tội đi, nếu cô không đi xưng tội thì tôi chia tay cô, mà nếu tôi chia tay cô thì không, cô không có cái gì ở trong cái nhà này. Thế là vợ con dẫn vợ con xuống dưới giáo điểm này, là con tất cả là con đi 9 lần, lần này là lần thứ 9, nhưng mà con đi lần đầu ấy thì con xuống đây ấy thì người con vẫn còn yếu, con đi không vững mà con còn trô vào láo của cột á. Thế lần thứ hai thì con đi thì xuống con gặp cơn bão số 9 á, ở giáo điểm ấy mưa nước ngập lên này, con tưởng này chết chìm rồi nha.
Không, đến nỗi nào ông cũng vừa chết mà nó chưa đến nỗi chết chìm. Ông này làm tôi xấu hổ quá đi.
Thế này là đến lần thứ ba là con dụ vợ con xuống dưới đây, rồi mà đến mấy lần sau vợ con đi được 3 lần, là quả 2 lần là con ép vợ con xưng tội ở dưới giáo điểm là tin mừng này rồi. Và rồi bữa nay thì thấy cũng ngoan đạo rồi, thứ bảy là đi lễ mà còn thứ bảy nào quên là còn nhắc.
Anh có gì đây? Thưa chị em,
toàn giấy tờ bệnh viện đưa cho con để mang về nạp cho chiêm vương đấy.
Đây là giấy tờ bệnh viện đưa về để ông nạp cho chiêm vương, có nghĩa là bệnh viện trả về rồi là hết đường cứu chữa, là BT, có nghĩa là ký vào chữ BT, viết BT là cái gì không?
Cũng biếu à?
Là bó tay. Chứ phải là bình thường khi ghi chữ BT là bó tay để đem về nộp cho Diêm Vương. Nhưng mà sao anh không nộp cho Diêm Vương mà anh lại đem nộp cho tôi?
Con tính là đi nộp cho Diêm Vương nhưng mà con lại gặp Chúa, Chúa kéo lại ạ.
Tôi nói thật, anh còn hơn cả Trí Tài với Hoài Linh, nó đến nó cũng chào thua anh ấy chứ không thua. Trí Tài, Hoài Linh ăn thua gì với ông này. Anh tên là Lâm gì?
Con là Lâm Văn Trương ạ.
Lâm Văn Trương, vâng. Rồi bây giờ tiếp tục cái gì nữa đây?
Con có mấy chữ mùng 8 tháng 3 gì đấy rồi con tặng mọi người.
Sao anh không tặng riêng cho vợ anh mà anh lại gửi tặng cho mọi người?
Dạ thưa cha, vợ con ơi, nằm ở bệnh viện này chết thì nó có nhìn nó mà là con tặng cho mà.
Nhớ nha, mấy bà nhớ chưa? Cứ đi coi thầy coi bói, chắc là không phải xin lỗi là tại vì chị ấy đi coi thầy coi bói là bảo số này không chết được, cho nên là vợ anh nghĩ rằng thầy đã bảo không chết được thì nằm nhà thương rồi cũng về thôi, thì khi nào mình thăm chi cho nó mất công. Cho thấy là những người có đạo mà chúng ta để cho ma quỷ nó cắm dỗ mình như vậy để mình đi nghệ thôi coi thầy coi bói, nên lúc mà bỏ cả chồng suốt 7 bệnh viện mà không thăm chồng được một lần nào. Rồi bây giờ mời anh ra đây. Rồi anh ra đây, đứng đây đọc cho mọi người nhé. Rồi. Rồi xin mọi người cho anh chàng hoa tay để anh người ta thay mặt cho cộng đoàn để làm bài thơ tặng tất cả các bà các chị như ngày mùng 8 tháng 3.
Như dạ thưa cha thì con thì run lắm nhưng con đọc được câu nào còn bao nhiêu cha đỡ cho con nha.
Rồi được rồi. Tôi thua anh rồi. Rồi xin mời anh chị em lắng nghe.
Mùng 8 tháng 3, anh ngắt vội cánh hoa bên đường cũ gửi em, gửi cho em người con gái ngây thơ. Mộng phiêu du anh đâu dám hững hờ, chút hoang mang dài tặng em ngày quốc tế mùng 8 tháng 3. Vật là anh chưa thể tặng nhà lầu xe đạp áo quần trang, nhưng em ơi đã chọn kiếp lang thang, quà tặng em là những gì anh có. Quà tặng em lòng thương chuốt xót Chúa.
Rồi tôi tiếp cho anh. Mời anh xem lắng nghe bài thơ mùng 8 tháng 3. Anh ngắt vội cánh hoa bên đường cũ gửi cho em người con gái ngây thơ. Mộng phủ du anh đâu dám hững hờ, chút hoang dại tặng em ngày quốc tế 8 tháng 3. Vật lạ anh chưa thể tặng nhà lầu xe đẹp áo quần sang, nhưng em ơi đã chọn kiếp lang thang, quà tặng em là những gì anh có. Quà tặng em đó là lòng thương xót Chúa. là lời Chúa bất tử trái tim trao. Ôi ngọt ngào mộng ước chiều hôm nào, gửi tặng em một vé vào thăm Chúa. Ông ấy đang phiêu, Không xin mời chị em nghe tiếp phần 2. Không phải nơi phồn hoa màu rực rỡ, không phải nơi mua sắm đồ dập dìu, chỉ toàn lời kinh thánh thót bên chiều. Có chút nắng, chút gió, chút chật chội, có chút rộng mân côi thương xót Chúa, có chút cao chút sâu toàn tràn tình Chúa. Chị em nghe thấy anh, có chút nắng, chút gió, chút chật chội, có chút rộng mân côi thương xót Chúa, có chút cao chút sâu tràn tình Chúa. Nơi giáo điểm an lành như lời kể, Maria dịu dàng hơn tiếng hát, anh tặng em giáo điểm tin mừng náo nhiệt, hay nhà bè ấm tình bác ái. Gửi tặng em bao nhiêu người bệnh hết, gửi tặng em vài vạn người khắp năm châu. Gửi tặng em bao nhiêu người bệnh hết, gửi tặng em vài vạn người khắp năm châu, gửi tặng em các bạn Bắc Trung Nam, Mỹ Úc, Canada có cả, gửi tặng em các bạn khác tiếng nói, gửi tặng em các bạn khác màu da, gửi tặng em các bạn mọi tôn giáo, gửi tặng em tất cả điều anh có, hãy còn nhiều mà nhớ mãi không ra. Gửi tặng em một món quà vô giá, là biển người thương xót Chúa mênh mang, là biển người dịu dàng trong tim Chúa. Gửi tặng em ngày 8 tháng 3 đó. Thưa anh chị em, chúng tôi thấy cái lời kết nó quá tuyệt vời. Lời kết của một người ngoại đạo gửi tặng vợ của mình, người đạo gốc, ngày 8 tháng 3. Gửi tặng em một món quà vô giá, là biển người thương xót Chúa mênh mang, là biển người dịu dàng trong tim Chúa. Gửi tặng em ngày 8 tháng 3 đó. Thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng chúng ta kết thúc ở đây thì là đẹp. Xin lỗi anh cho tôi, cho phép tôi được kết ở đây để mời anh chiều ngày mai 5 giờ anh lên anh làm chứng. Xin lỗi anh. Chúng ta thấy 8 tháng 3 năm nay nó quá tuyệt vời. 8 tháng 3 kết thúc bằng một lời thơ, bằng một bài thơ của một người ngoại đạo gửi cho người em có đạo. Tôi xin phép được đọc lại cho anh chị em thay cho lời kết của bài giảng ngày hôm nay. Gửi tặng em, anh tặng em giáo điểm tin mừng náo nhiệt, hay nhà bè ấm tình bác ái. Gửi tặng em bao nhiêu người bệnh hết, gửi tặng em vài vạn người khắp năm châu, gửi tặng em các bạn Bắc Trung Nam, Mỹ Úc, Canada có cả, gửi tặng em các bạn khác tiếng nói, gửi tặng em các bạn khác màu da, gửi tặng em các bạn mọi tôn giáo, gửi tặng em tất cả điều anh có, hãy còn nhiều mà nhớ mãi không ra. Gửi tặng em một món quà vô giá, là biển người thương xót Chúa mênh mang, là biển người dịu dàng trong tim Chúa gửi tặng em ngày 8 tháng 3 đó. Amen.